This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa sau đây. Kính thưa quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982. Ông tốt nghiệp tiến sĩ luật vào năm 1993 và hành nghề luật từ năm 1995 cho đến nay. Số điện thoại của văn phòng luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa đó là số 714-892-2628. 714-892-2628. Quý vị có thể gọi qua cái số điện thoại mà Hoàng Tính vừa mới nhắc đến để quý vị có thể nhờ luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa giúp đỡ quý vị. Và luật sư Nghĩa đang có mặt trên đường line để hào chuyện cùng chúng ta trong cái chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Thì nếu mà quý vị nào có những cái liên quan thắc mắc về vấn đề luật pháp, luật gia đình, luật di trú hay hoặc là nhập tịch như thế nào thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại của đài trong khoảng thời gian này 817-899-4110, nhớ thưa quý vị 817-899-4110. Thì luật sư Nghĩa cũng sẽ trả lời thỏa đáng những cái câu hỏi của quý vị tham gia trong cái chương trình này, trong cái giờ talk show Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Và trên đường line, Hoàng Tính xin được thân ái chào luật sư Nghĩa trở lại trong ngày.
Vâng, hân hạnh gửi lời chào đến anh Hoàng Tính cũng như là quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình
này. Vâng, luật sư khỏe không luật sư?
Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Tín. Sáng dậy mà mình thấy là tự hít thở được, tự đi đứng lại được, là tốt lắm đấy.
Dạ, đó là một cái câu mừng rồi, cũng giống như vậy. Thưa quý vị, sáng thì chúng ta thấy là chúng ta mở mắt thức dậy. Nhưng mà khi mà mở mắt thức dậy thì chúng ta thấy là cuộc sống chúng ta phải đương đầu rất là nhiều, cũng giống như tại Hoa Kỳ. Trong ngày hôm nay bình yên nhưng mà ngày mai chưa biết như thế nào, cũng giống như tuần trước nghĩ là bình yên. Nhưng mà cuối cùng lại có những cái sự việc xảy ra rất là bạo động tại Charlottesville. Luật sư có những cái chi tiết gì hay hoặc là những cái chia sẻ gì thì Hoàng Tính sẽ được mời luật sư.
Dạ vâng, chúng ta thấy rằng cái điều mà chúng ta... xin được chia sẻ cùng với lại quý thính giả đang lắng nghe chương trình, chúng ta thấy là cho đến hiện tại bây giờ, mặc dù rằng là với những cái sự tranh đấu của ông mục sư quá cố Martin Luther King Jr. Từ cái thập niên 60 đến bây giờ thì mình thấy là trên hơn 50 năm rồi đó anh Hoàng Tín.
Yeah.
Vậy mà những cái vấn đề mà về kỳ thị nó vẫn còn tồn tại ngay tại Hoa Kỳ này. Rồi khi nó chưa bùng nổ ra, nhưng chúng ta thấy là từ ngay cái vụ mà Charlotte vừa rồi và đến bây giờ chúng ta thấy là những cái nhóm mà những cái người mà họ muốn thì cái quyền là gọi là bày tỏ cảm tưởng mà, bày tỏ những cái sự suy nghĩ của mình vân vân, thì chúng ta thấy là về những cái người mà tự nhận là cái sức mạnh của những người da trắng hay là những cái sự độc tôn nó thì là nó có vẻ nó bùng nổ hơn trong cái nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump này. Chúng ta thấy mới đây nhất, các quý vị ở Texas thì cũng nghe cái tin là ngày 11 tháng 8 vừa qua thì là trường đại học như Texas A&M họ đã phải coi như là cảnh sát cũng như trong địa phương đó họ đã phải hủy bỏ một cái buổi diễn hành, một cái buổi coi như là nơi mà xin diễn hành của những cái nhóm người da trắng mà họ muốn bày tỏ những trong cái cuộc diễn hành biểu tình như vậy hay là tuần hành như vậy. Thành ra những cái việc đó nó thấy chúng ta thấy rằng là ở Hoa Kỳ này, mặc dù là họ nói về những cái vấn đề tinh thần dân chủ, mặc dù họ nói về những cái vấn đề mà hành pháp, lập pháp và tư pháp phân quyền rõ ràng, tuy nhiên chúng ta thấy rằng là cái vấn đề là khi người dân, chúng ta phải hiểu là cái chữ dân chủ đó là khi nào người dân họ ý thức được rằng là mình phải có cái trách nhiệm để làm chủ lấy chính mình trong những cái sinh hoạt và về chính trị đó, thì lúc đó cái sự mà công bằng và vấn đề mà gọi là tự do dân chủ nó mới thật sự có được cho mình. Anh Hoàng Tín và quý vị thính giả nếu mà để ý kỹ thì thử xem coi là ngay tại địa phương của Dallas mà của gọi là những người cử tri nói chung á, thì là mỗi một cái kỳ bầu cử mà tổng thống, tức là chúng ta thấy là người ta đi bầu nhiều nhất thì tỷ lệ phần trăm đi bầu là bao nhiêu. Cho đến ngay tại Texas, rồi ngay tại chẳng hạn chúng ta chia sẻ với tất cả những cái tiểu bang khác và đặc biệt với toàn quốc Hoa Kỳ, thì cái điều chúng ta nhận định rằng là theo như chúng tôi được biết thì chưa bao giờ trong tất cả những cuộc bầu cử mà gay gắt nhất, thí dụ như cuộc bầu cử của tổng thống vừa rồi giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump, tỷ lệ không bao giờ qua lên được trên 60%, anh Hoàng Tín.
Yeah.
Cái điều đó nói cho thấy rằng là những người công dân Hoa Kỳ, cho dù là họ ở một cái quốc tịch, một cái quê quán gốc gác ở đâu đi nữa, và khi có cái quốc tịch rồi đó, không phải ai là họ có ý thức được cái chuyện đó để đi bầu. Thì sao chúng ta nói cái chuyện nó quan trọng? Bởi vì khi mà cái người cử tri đi bầu đó, họ sẽ bầu được cho họ những người đại diện cho họ nằm trong quốc hội của tiểu bang hoặc là quốc hội của liên bang. Họ có thể bầu ngay cả bên tối cao nhất trong cái ngành hành pháp của Tổng thống Hoa Kỳ, và họ có thể bầu luôn được cho cả những cái người mà trong ngành tư pháp, đặc biệt là tại địa phương hoặc là tiểu bang. Nói như vậy có nghĩa là gì? Chúng ta trở lại cái chuyện mà vừa rồi tại Charlotte. Cái người thanh niên đó, chúng ta được biết thêm rằng là ngay cả trong gia đình của anh ta, họ cũng bày tỏ một cái sự rất là bất bình về những hành động đó của anh ta, và nói là trong gia đình như vậy, họ thuần là người da trắng, họ không có dạy dỗ con cái họ như vậy. Thế thì chàng thanh niên hai mấy tuổi đó, họ bị ảnh hưởng những cái gì mà để có một cái sự quan niệm sai lầm về cái vấn đề mà gọi là cho rằng là chỉ có những người da trắng là thông minh nhất, là khỏe mạnh nhất, là có thể coi như là có sức mạnh nhất trong cái cộng đồng Hoa Kỳ này hay là trên toàn thế giới. Mà chúng ta thấy cái sự suy nghĩ đó nó lên cao ở nước Đức để mà xảy ra cái cuộc đình thế chiến. Thế thì vấn đề ảnh hưởng của gia đình và của xã hội nó rất là nặng nề với những cái phương tiện truyền thông hiện tại bây giờ. Cho nên cái sự giáo dục nó vô cùng quan trọng. Thế thì bây giờ khi anh ta làm như vậy, cảnh sát lập biên bản truy tố anh ta, hoặc khi anh ta ra tòa thì tòa coi như xử là anh ta không có thể có đóng tiền tại ngoại hầu tra và phải vào trong tù. Thế thì vấn đề cái người tòa đó cũng là do, có thể là do dân bầu ra, tại vì nó chỉ là cái tòa ngay tại quận hạt đó mà thôi. Rồi cái tòa đó khi họ xử đó thì họ dựa vào cái luật nào để họ xử? Đây là cái luật của tiểu bang Charlotte, thành phố Charlotte ở bên bên tiểu bang đó thôi. Thế thì những người mà quốc hội của tiểu bang đó họ làm ra luật. Nhắc nhở như vậy để chúng ta thấy rằng là cái chuyện mà ở Hoa Kỳ này, người ta đã từng nói rằng là có những câu nói thế này, không biết là anh Hoàng Tín, để chia sẻ cùng anh Hoàng Tín và quý thính giả đang nghe chương trình, là họ nói rằng cái sức mạnh của người da trắng là ở chỗ đó đó, họ sẽ làm ra những cái luật để mà dùng những cái luật đó cai trị đất nước này. Thế thì thành thử bây giờ nếu mà chúng ta thấy là càng ngày thì những người ứng cử viên thì họ bao giờ họ cũng muốn để mà gọi là làm vừa lòng những người cử tri của họ. Thế cử tri của họ là ai? Những người đó có, họ có ý thức để mà chọn ra cái người mà đại diện cho mình xứng đáng hay không? Thành ra, cái xin nhắc lại là chúng ta đối với những người cộng đồng thiểu số đó, thì nếu mà quý vị có thể lên cái Google để đánh ra cái chữ nó gọi là Chinese Exclusion Act. Đây là một cái điều lệ, một cái luật liên bang mà đã được coi như Tổng thống của Hoa Kỳ thời bấy giờ đã ký ra, ban hành cái luật mà đọc qua thì anh Hoàng Tín không thể tưởng tượng được. Ông Tổng thống đó là ông Chester Arthur ký cái luật này vào ngày 6 tháng 5 năm 1882. Cái luật này cấm tất cả những người mà gọi như là Trung Hoa mà có thể di dân vào đây để mà làm lao động. Và đó là cái luật này nó đi theo một cái hiệp ước năm 1880 giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa thời bấy giờ. Thành ra chúng ta thấy rằng đó cái chẳng hạn, và cho nên chúng ta thấy rằng cái luật đó với lại cái luật mà chẳng hạn như mới đây mà ông Tổng thống Trump đang nói về những cái vấn đề vì an ninh quốc gia, mà coi như cấm những cái người trong những cái nước mà gọi là ông ta cho rằng là có cái vấn đề khủng bố. Mặc dù là có những cái quốc gia khác cũng ảnh hưởng đến chuyện khủng bố, thí dụ như Ai Cập thì không có nằm ở trong cái vấn đề đó, và chẳng hạn như mới đây họ cũng ra một cái điều lệ nó gọi là Race Act, mà chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ để mà nói chuyện với quý vị về nó ảnh hưởng đến những cái chuyện di trú chúng ta. Chúng ta cũng phải nhắc nhớ đến chia sẻ thêm một cái chuyện, một cái cộng đồng thiểu số gốc Á Châu khác mà cũng có những cái luật cũng như là những cái án lệnh của bên tối cao pháp viện của Hoa Kỳ ảnh hưởng rất nặng nề. Đó là cái cộng đồng thiểu số của người Mỹ gốc Nhật, anh Hoàng Tín.
Yeah.
Anh Hoàng Tín nhớ rằng là lúc đó khi mà đề nghị thế chiến thì Hoa Kỳ đã ra những cái coi như là những cái luật để mà cô lập những người Mỹ gốc Nhật đó vào trong những cái trại để mà họ tập trung lại. và họ cho là vì vấn đề cũng là vấn đề an ninh quốc gia, họ sợ là những cái người Mỹ gốc Nhật đó sẽ làm gián điệp cho quân đội Nhật vân vân. Và dĩ nhiên là sau khi đại nghị thế chiến chấm dứt thì dĩ nhiên cũng có những người Mỹ gốc Nhật đó, những nạn nhân của cái quyết định đó, họ cũng đã đệ đơn kiện lên đệ đơn kiện để mà gọi là tranh đấu cho cái quyền của những người công dân Mỹ gốc Nhật thời bây giờ, Mỹ gốc Nhật. Và cái vụ kiện đó đã đưa đến tối cao Pháp Viện. Và chúng ta thấy rằng là khi mà nếu mà quý vị có thể lên trang nhà, và chúng tôi cũng sẽ trình bày chi tiết thêm, nó có thể sau này nó gọi là cái án lệnh của Korematsu, một người Mỹ gốc Nhật đó, đối với lại chính quyền Hoa Kỳ. Thì khi lên tối cao Pháp Viện đó, thì tối cao Pháp Viện cũng cho rằng là vì cái vấn đề mà an ninh đó thì chính quyền của Hoa Kỳ có thể làm cái việc như vậy. Cho nên cái chuyện đó chúng ta thấy rằng là dĩ nhiên hiện tại bây giờ thì những người ứng cử viên hay là những người dân cử tại cấp tiểu bang hoặc liên bang thì chúng ta thấy tương đối là cái sự ý thức, cái sự hiểu biết và cái của họ đối với tất cả những cái sắc dân hay là những cử tri của họ mà họ đại diện thì tương đối khá hơn ở cái thế kỷ thứ 19, 20, chúng ta hy vọng là như vậy. Cái điều cho phải suy nghĩ rằng những chuyện đó chúng ta tưởng là nó không còn xảy ra hoặc là nó, nhưng mà chúng ta thấy cái chuyện mà xảy ra ở chỗ cuối tuần ở Charlotte cho chúng ta, North Carolina, cho chúng ta phải suy nghĩ lại cái vấn đề ý thức của chúng ta. Cho nên đó lý do tại sao mà chúng tôi đã bàn với lại ban giám đốc của Đài Radio Sài Gòn Dallas cũng như tất cả những cái cơ quan truyền thông mà chúng tôi có dịp làm việc, là chúng tôi vẫn đặt nặng cái vấn đề là chúng ta cố gắng làm sao để được vào công dân Hoa Kỳ, nhưng chúng ta vẫn phải có sự ý thức của cái sự đoàn kết, để mà chúng ta thấy rằng khi mà chẳng hạn như những trường hợp như bây giờ thì là những người mà cử tri của chúng ta tại Dallas có thể đặt vấn đề đối với những thượng nghị sĩ và đại diện cho chúng ta tại Texas đó. Vì một tiểu bang chỉ có 2 người thượng nghị sĩ mà thôi, cho dù đó tiểu bang nó lớn như là New York, Texas và California, hay là nhỏ như New Hampshire, thì mỗi tiểu bang cũng chỉ có 2 thượng nghị sĩ. Chúng ta đặt vấn đề với các vị thượng nghị sĩ đó về cái lời tuyên bố của ông Tổng thống Trump sau qua cái vụ của Charlotte đó, là bởi vì ông ta không thể nào mà nói chung chung mà đổ lỗi cho cả hai bên khi mà cái sự việc xảy ra như vậy. Vì cái người thanh niên đó là có sự mà có thuộc vào những cái tổ chức mà gọi là có những sự suy nghĩ gọi là lạc hậu như vậy, gây ra những cái tai nạn giết chết người như thế, thì là phải là cái cá nhân đó và cái những cái tổ chức như vậy là phải bị coi như là lên án và đặt vấn đề đối với họ. Còn những cái vấn đề của những cái người mà biểu tình chống lại những cái người kia thì chúng ta chỉ đặt cái vấn đề là về cái quyền hạn mà tất cả mọi người đều có quyền tự do bày tỏ cái tư tưởng, cái sự suy nghĩ của mình, cái lập trường của mình, nhưng cũng vẫn phải làm trong một cái vấn đề mà an ninh trật tự và tôn trọng ý kiến của những người khác. Thì cái sự lên tiếng của một cái vị lãnh đạo của bên hành pháp nó phải như thế nào để cho người dân họ cảm thấy rằng là họ được an toàn và được cái người mà gọi là đứng đầu ngành hành pháp, tức là thi hành những cái luật pháp của Mỹ như vậy, có một cái sự suy nghĩ đứng đắn đang hoàn tiến. Thành ra đó lý do tại sao chúng ta thấy rằng cho dù là chúng ta là công dân Mỹ gốc Việt đi nữa thì chúng ta cũng phải ý thức được rằng chúng ta là gốc Việt Nam, gốc Á Châu, chúng ta cần phải sự gọi là quan tâm đến những chuyện như vậy xảy ra, bởi vì những chuyện như vậy xảy ra đối với lại những người công dân Mỹ mà gốc da màu thì nó vẫn có thể xảy ra đến chúng ta. Chúng ta cần có cái sự ý thức được cái sự đoàn kết trong cộng đồng chúng ta. Mà không những thế, chúng tôi cũng vẫn kêu gọi, và trong những cái lúc nào mà có cái cơ hội thuận tiện, như chẳng hạn trong trường hợp này, là luôn luôn có những sự mà gọi là chia sẻ quan tâm đối với những cộng đồng thiểu số khác, như là cộng đồng thiểu số gốc da màu, cộng đồng thiểu số gốc Nam Mỹ, cộng đồng một cái cộng đồng khác mà anh Hoàng Tín nghe qua thì rất nghe qua có thể cũng ngạc nhiên, đó là cộng đồng của những người cử tri Mỹ, phụ nữ Mỹ, anh Hoàng Tín. Họ cũng vẫn là một cái cộng đồng thiểu số đó, và những cái chuyện như vậy nếu nó xảy ra cho bất cứ một cộng đồng nào thì nó cũng có thể xảy ra cho cộng đồng chúng ta. Thành ra ngoài cái sự đoàn kết trong cộng đồng chúng ta cần cái sự liên kết với những cộng đồng thiểu số khác, để cho những người Mỹ da trắng ở đây họ phải hiểu ý thức rằng là đã đến lúc, đến thời buổi này thì phải hiểu rằng là con người họ có những cái giá trị mà nhân bản, nó có những giá trị đồng đẳng như thế nào một cách gọi là xuyên suốt, chứ không phải chỉ là những cái văn bản hoa tự hoa Mỹ đẹp đẽ trong những cái hiến pháp hay trong những luật lệ, mà trong khi thi hành thì trong lúc mà áp dụng hay là sự hiểu biết thì không đạt được cái sự hiểu biết đó, không đối xử với nhau trong cái tình cảm của một con người với nhau, và vấn đề là cái sự tiến hóa chung của một con người. Con người thế kỷ thứ 21 này sắp sửa vào thế kỷ 22 thì không thể nào có những sự suy nghĩ như ở thế kỷ thứ 19, 20 được, thưa anh Hoàng Tín. Đó là những điều chúng tôi xin chia sẻ cùng với anh Hoàng Tín và tính giả trong cái chương trình của chúng ta chuyện hôm nay.
Dạ vâng, ngày hôm nay phải gọi là khi mà bắt đầu chương trình này thì chúng ta cũng đã đang bàn đến cái vấn đề là cái vụ sạc lót view bạo động, thưa quý vị, mới đây nhất xảy ra cũng rất là chấn động đối với người dân Hoa Kỳ, mà trong đó thì luật sư cũng đã phân tích cho quý vị nghe về vấn đề quan trọng của chúng ta khi mà chúng ta có được một quyền công dân, chúng ta cần phải tạo ra một cái sức mạnh của cộng đồng để mà có được một cái tiếng nói nhất định trong cái xã hội ở Hoa Kỳ này. Bởi vì chúng ta không phải là chỉ có người Hoa Kỳ và người Việt Nam không, mà có rất là nhiều những sắc dân khác cư ngụ trong cái cư trú trong cái xã hội Hoa Kỳ này. Thì liên quan đến các vấn đề quốc tịch công dân thì có điều gì luật sư muốn chia sẻ thêm không, thưa luật sư?
Dạ vâng, thưa, về vấn đề mà quốc tịch công dân, chúng tôi cũng xin nhắc đến quý vị là khi mà chúng ta có thẻ xanh thì tùy theo hai cái diện. Nếu mà quý vị nào có thẻ xanh là vì lập gia đình với một cái người chồng hoặc người vợ đã là quốc tịch Hoa Kỳ 3 năm rồi, và quý vị có thẻ xanh 3 năm cũng như đám cưới của quý vị có 3 năm, thì quý vị có thể nộp đơn xin nhập tịch Hoa Kỳ trong vòng 2 năm 9 tháng khi mình có thẻ xanh, tức là 3 tháng trước khi mà đúng thời hạn mình có thẻ xanh 3 năm. Tuy nhiên hai điều kiện kia là cũng cần phải có, tức là người phối ngẫu quý vị phải là công dân Hoa Kỳ được 3 năm rồi và cái hôn nhân quý vị cũng đã kéo dài trên 3 năm. Còn lại đối với tất cả những người mà có thẻ xanh trong những trường hợp, tất cả trường hợp khác thì phải đợi 5 năm mới có vào công dân Hoa Kỳ được, thì chúng ta có thể nộp cái đơn đó trước 3 tháng, tức là khoảng 4 năm 9 tháng. Trong thời gian chúng ta có thẻ xanh thì một lần nữa chúng tôi cũng xin nhắc nhở là quý vị không, cho dù rằng có làm re-entry permit và nên làm re-entry permit trong thời gian này, tuy nhiên không vì vậy mà nghĩ rằng mình có thể ra khỏi nước Mỹ và ở ngoài nước Mỹ là vô hạn định. Không, chúng ta nên cũng chỉ chờ ra ngoài nước Mỹ nếu vì có những cái chuyện cá nhân cần kíp lắm thì mới cần phải đi, và nếu đi thì cũng dưới 6 tháng là phải trở lại ngay. Và khi trong cái thời gian có thẻ xanh đó thì nên tránh tất cả những cái vấn đề mà vi phạm về hình sự, cho dù là chạy nhanh hay vượt đèn đỏ, dĩ nhiên nó cũng không nặng nề cho bằng chẳng hạn như là ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, buôn bán ma túy cần sa, hoặc là ngay cả những chuyện mà đánh nhau trong gia đình, domestic violence. Tất cả những chuyện đó đều ảnh hưởng đến cái hồ sơ thẻ xanh, hồ sơ quốc tịch của vị. Và trong nhiều trường hợp và nhiều khi gặp những cái cuộc mà nó họ ruồng bố để họ bắt những cái người mà thẻ xanh có vi phạm những cái chuyện hình sự đó, họ có thể là tịch thu thẻ xanh của quý vị ngay tại phi trường và lập hồ sơ trục xuất. Mặc dù là chúng ta đã thi hành cái án đã áp dụng rồi, là chúng ta đã có còn tính giả và chúng ta hy vọng là quý vị đó có những câu hỏi liên hệ hoặc là có những chia sẻ về công việc tôi đó.
Dạ vâng, trong khi luật sư nói chuyện thì có vị thính giả gọi vào. Chúng tôi xin được mời vị thính giả này lên tiếng. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời 3214.
Dạ, chào anh Hoàng Tính, chào luật sư. Luật sư đang hỏi em là công dân có quốc tịch Mỹ, anh đang làm hồ sơ bảo lãnh cho bà xã bên Việt Nam, thì khi bà xã đang qua bên Mỹ thì sẽ nhận được thẻ xanh 2 năm hay 10 năm như luật sư?
Dạ vâng thưa anh, nếu mà mình là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho vợ như vậy, và cái quan trọng á là khi mà đi phỏng vấn ở Việt Nam, ở thường đó là trong Nam, thì đi phỏng vấn ở tòa lãnh sự Mỹ Sài Gòn xong rồi thì họ sau khi mà phỏng vấn mà đã được coi như thông qua và được cho có cấp visa đi Hoa Kỳ đó, thì bao giờ họ cũng sẽ cấp cái số thẻ xanh đó cũng như là cái số bên Bộ Ngoại giao để mà đóng cái phần tiền visa còn lại đó. Chúng tôi nhớ không lầm thì cái số tiền đó hiện tại giờ mà là 165 đồng. Thì khi đó là cái trước đó thì chúng ta đã phải đóng cái tiền visa 320 mấy đồng rồi, thì khi mà được đậu và có cái giấy đó thì anh có thể bên ngay tại Hoa Kỳ này nó có thể đóng cái tiền đó, thì đóng đủ cái tiền đó thì khi được cấp visa vào Hoa Kỳ đó, thì sẽ có thẻ xanh 2 năm ngay. Và trong trường hợp có nhiều người họ không biết, họ quên đó, thì đến Hoa Kỳ đóng cũng được, nhưng mà cái người vợ của người phối ngẫu của những người công dân Hoa Kỳ là họ phải đợi một vài tháng thì mới có thẻ xanh gửi về. Khi mà có thẻ xanh 2 năm rồi đó thì cái quan trọng là các anh chị phải dán giữ những cái chứng từ bằng chứng hình ảnh để mà cho thấy rằng mình có chung sống với nhau như vậy. Thì khi mà có thẻ xanh được 1 năm 9 tháng thì là lúc đó chúng ta sẽ xin thẻ xanh 10 năm thì sẽ nộp giấy tờ cái đơn I-751 vào đó và có giấy tờ hẹn. Và lúc khi vào hẹn như vậy họ sẽ hỏi rất là hỏi chi tiết về những vấn đề mà cái đơn xin thẻ xanh 10 năm đó cũng như là cái đời sống của trong gia đình đó. Thành ra chúng ta phải ôn thật là kỹ, nhiều khi hỏi những cái câu như là ví dụ như buổi tối vậy thì ai đi ngủ sớm, rồi ngủ như thế nào, người vợ nấu món gì mà mình thích nhất, hay là người chồng thích uống nước gì, người vợ thích uống nước gì, nói chung là cái đời sống trong một ngày, đi chợ Mỹ, đi chợ nào, đi chợ Việt Nam, đi chợ nào, vân vân, những chi tiết đó về đời sống mình phải thật là rõ đó. Thì cái lúc đó họ mới cấp cái thẻ xanh 10 năm được. Thế là cái thẻ xanh mà 10 năm phải chuẩn bị kỹ trước khi mà đi phỏng vấn. Thành ra tôi cũng chỉ nói chuyện qua cái chi tiết này thì trên cái giờ phát sóng đó. Nếu anh có những cái thắc mắc gì nữa thì anh cứ gọi điện thoại đến văn phòng, chúng tôi sẽ giải thích cho anh kỹ hơn cho cái hồ sơ của anh ha.
Chào, em có trường hợp em biết một số người bạn khi mà đi phỏng vấn xong họ cấp luôn thẻ xanh 10 năm.
À đúng rồi, cái câu đó là như thế này là anh, cái câu đó hay. Tức là khi họ cấp thẻ xanh 10 năm á, là trong trường hợp vì có nhiều cái trường hợp mà hai vợ chồng họ lập gia đình với nhau và đến lúc mà đi phỏng vấn á, thì vì lý do này lý do kia đó thì đi phỏng vấn họ vẫn được cấp visa sang Mỹ, nhưng mà cái thời gian mà hai người từ lúc lập gia đình cho đến lúc mà được phỏng vấn và được cấp visa Mỹ nó quá 2 năm rồi. Khi mà quá 2 năm thì họ sẽ cấp thẻ xanh 10 năm đây. Yeah.
Tính từ cái ngày đăng ký kết hôn cho đến ngày đi phỏng vấn đúng không luật sư? Chứ không phải ngày nào ngoài lơ đúng không?
Đúng rồi, tính từ cái ngày mà mình có cái giấy hôn thú thì cho đến lúc mà cái ngày mà người thân, người vợ hay người chồng mà được đi phỏng vấn, thì nếu mà cái thời gian mà đám cưới nhau nó trên 2 năm thì khi họ thấy tất cả những cái lời khai nó rõ ràng thì lúc đó khi họ hỏi trong cái buổi phỏng vấn họ có thể hỏi ok ông chồng hay là thường thường là chồng ở bên Mỹ đó là cuộc sống làm sao vân vân, họ hỏi chi tiết đó mà thấy mà đã cho đậu rồi thì khi có thẻ xanh thì cấp thẻ xanh 10 năm. Cảm ơn anh đã nhắc cái vấn đề đó.
Là từ ở Việt Nam qua thường, của ngoại anh được chưa
nè? Thường vâng, thường thường thì khi mình bảo lãnh cho người thân thì mình muốn họ có hôn thú rồi thì mình muốn bảo lãnh cho nhanh. Thường thường những văn phòng mà làm mà gọi đầy đủ giấy tờ thì có thể trong vòng 6 tháng 9 tháng, tối đa là 1 năm là người ta đã có thể qua bên Mỹ rồi. Thành ra lúc đó cái thời gian làm đám cưới nó chưa quá 2 năm, thành ra thường là những người thân chỉ được cái thẻ xanh 2 năm là vậy. Tuy nhiên đó, trường hợp mà nếu mà đến ngày phỏng vấn mà cái hôn nhân đã quá 2 năm thì họ sẽ được cái thẻ xanh 10 năm.
Ok, em cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Dạ,
chào mừng anh. Dạ, cảm ơn anh tham gia chương trình. Và chúng tôi xin được mời vị thính giả tiếp theo 41-49 ạ. Hello, xin chào ạ.
Hello.
Dạ, xin chào bác tên.
Dạ, em chào anh Hoàng Tính, em chào luật sư.
Dạ, xin chào.
Cho em hỏi thăm, em bảo lãnh diện anh em á, mà em nộp hồ sơ hồi năm 2005 tới giờ nó được 12 năm mà không biết còn bao lâu nữa hả luật sư?
Dạ, chị nhớ tháng mấy năm 2005 không?
Em nộp hồi tháng 8 năm 2005.
Tháng 8 2005 ha. Ok, rồi chị đợi một chút xíu. Hình như là cũng may lần vừa rồi họ cũng có người họ hỏi về những cái thời hạn này, thành ra tôi cũng có cái